chúng ta nghe sư trưởng trong lúc giảng kinh dạy học có nói, có nên đánh trẻ không? Các vị không đánh tức là làm hư nó. Quản giáo con cái có thể đánh mắng hay không? Dường như việc đánh mắng trẻ nhỏ có vẻ như ngược đãi chúng, trong lòng không nhẫn tâm, có phải là có tội hay không? Có người đã hỏi cái vấn đề này. Do đây có thể biết xã hội hiện nay đúng sai đều lẫn lộn rồi. Theo người thời đại của chúng tôi, người 75 tuổi trở lên từ nhỏ đều bị cha mẹ đánh mắng, cũng bị sự xử phạt nghiêm khắc của thầy cô. Đến dầu tay phạt quỳ đều bị phạt qua. Chúng tôi không những không oán hận cha mẹ, không oán trách thầy cô, chúng tôi càng yêu cha mẹ hơn, càng tôn kính thầy cô hơn. Đây mới thật sự là yêu thương chân thật. Con cái phạm lỗi mà các vị không trừng phạt chúng, chúng sẽ không biết hồi đầu. Chúng bị đánh, đây là đánh cái gì? Đánh cho nhớ, khiến chúng vĩnh viễn không quên, không tái phạm. Phương pháp giáo dục này của chúng ta đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Trong mấy ngàn năm đó, những người làm cha mẹ, làm thầy cô đã phạm tội rồi sao? Đánh đò tốt, quỳ gối. Thầy có sư phụ, ngài là thầy Lý Bình Nam, đã bị quỳ gối. Ngài là vị tôn sư của một thế hệ. Sư dạy học của ngài ở Đài Trung có 500.000 người theo học. Các vị thấy ngài hiểu rất rõ, quỳ gối sẽ thành người. Các vị thấy có tốt không? Cho nên chúng ta ngày nay nhất định phải thay đổi cái quan niệm này. Rất nhiều chuyên gia nói lời rất vô trách nhiệm, không thể đánh con cái, không được xét phạt con cái. Nếu như con cái trong nhà chúng ta bị dạy hư, mấy người đó có chịu trách nhiệm không? Họ không quan tâm. Họ nói xong rồi đi, sách ra rồi thì họ không quan tâm nữa. Cho nên lão tổ tông của chúng ta có trách nhiệm, sư phụ ngài có trách nhiệm, đã đem thành quả đến cho chúng ta xem. Đứa trẻ 5 tuổi ở Thạch Gia Trang chính là thành quả. Các vị xem sự dạy dỗ nghiêm khắc. Hôm qua có một vị phụ huynh xem xong rồi, nếu đứa trẻ này được giáo dục nghiêm khắc như vậy, nhìn thấy thiệt là tốt, cũng không có khuyết điểm gì cả. Đúng vậy. Cho nên chúng ta ở đó mà lo lắng mù quáng. Các vị dạy kiểu này thì được cái gì, so với không dạy dỗ còn tốt hơn. Cho nên các vị lo cái này lo cái kia, lo con mình có bị thiệt thòi hay không, không có chuyện đó, đều là ăn nói sằng bậy. Trong lòng của nó có ấm ức hay không, cho nên đều là người bây giờ đã bị các chuyên gia dẫn dắt khiến sai đường rồi. Chúng ta nhìn thấy cách này, chính xác là phải thương lượng với trẻ nhỏ, phải kết bạn với chúng, tôn trọng chúng. Các vị tôn trọng chúng thì các vị càng khó dạy chúng. Đây đều là của phương Tây. Các vị xưa của Trung Quốc không có chuyện này. Cho nên sư phụ ngài có nói, trước đây có câu nói là thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc, là thế kỷ của quần thư trị yếu của Trung Quốc, là thế kỷ của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chúng ta không ăn hiếp người khác, đã đem những quan niệm, lý luận tốt đẹp về giáo dục này nói cho nhân dân toàn thế giới biết. Nếu các bạn muốn học tập, các bạn học rồi sẽ được hạnh phúc. Tương lai người của toàn thế giới, thế hệ con cháu đời sau đều tuân theo giáo dục của Thánh Hiền và phương pháp giáo dục xưa của Trung Quốc, thế giới sẽ đại đồng. Bởi vì chúng ta không giấu pháp, chúng ta xem, đem phương pháp tốt đẹp này giới thiệu cho các bậc cha mẹ trong thiên hạ. Các vị muốn học thì hãy học. Các vị sẽ có hạnh phúc, có thể giải quyết những vấn đề nan giải nhất trên thế giới. Đó là việc thanh thiếu niên phạm tội. Cho nên nếu mỗi gia đình đều có con như vậy thì làm gì có việc thanh thiếu niên phạm tội. Từ thế hệ của chúng tôi trở đi chưa hề nghe thấy việc thanh thiếu niên phạm tội. Không có chuyện đó.